Tám nhỏ, Thái Dương hệ, các hành tinh. Đương nhiên, khi bạn ra ngoài quan sát vũ trụ, bạn thấy những vật thể hiện ra phát những ánh sáng như các vì sao mà bạn quên không chú ý đến hoặc không quan tâm đến. Nhưng khi bạn đã biết chúng là gì, bạn trở nên thích thú để rồi vài đêm kế tiếp hoặc nhiều đêm liền với khoảng thời gian dài tiếp tục theo dõi chúng. Nếu bạn đã thực hiện được điều này và sau khi quan sát kỹ trong nhiều đêm liền với thời gian dài hơn, bạn sẽ thấy chúng không bao giờ nằm yên tại vị trí như các ngôi sao khác, mà hình như chúng đang di chuyển. Vật thể đó thực sự không phải là ngôi sao như những ngôi sao khác, mà đó chính là hành tinh. Một thuật ngữ xuất phát từ ngôn từ Hy Lạp, có nghĩa là kẻ lang thang. 4 trong 9 hành tinh mà chúng ta đã biết là Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh và Thổ tinh có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Và hành tinh thứ 5, Thủy tinh, chúng ta cũng có thể nhìn thấy nhưng hơi khó khăn. Qua mắt thường, các hành tinh này và những ngôi sao rất khó phân biệt. Nhưng khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy chúng có một độ sáng ổn định so với những ngôi sao có độ sáng lấp lánh. Tuy nhiên, khi bạn quan sát qua viễn vọng kính, các ngôi sao vẫn hiện ra như những điểm sáng vì khoảng cách của chúng đối với chúng ta rất xa. Trong khi ngay cả những kính thiên văn cho thấy các hành tinh giống như những cây đĩa và với những dụng cụ lớn hơn phát hiện những đặc tính của chúng như minh họa từ hình 71 đến 75. Những việc đo đạc cho thấy chúng có kích thước nhỏ hơn các ngôi sao, khoảng cách tương đối gần hơn và ấm hơn. Không như những ngôi sao, chúng không phát ra ánh sáng, mà ánh sáng của chúng được phản xạ từ ánh sáng mặt trời. Cách tốt nhất để chúng ta phân biệt chúng với các ngôi sao là chúng không nằm yên ở một vị trí. Chúng ta phải biết rằng chúng đủ rộng để bắn ra những ngôi sao sáng mà chúng không tùy thuộc vào một chùm sao nào như chúng ta đã nhìn thấy. Hoặc chúng ta phải thực hiện một loạt quan sát để sau cùng mới nhận thấy là đối tượng đang di chuyển so với các ngôi sao vẫn nằm ở một vị trí cố định. Chúng ta cũng được giúp đỡ bởi một thực tế là các hành tinh xuất hiện để cùng theo một quỹ đạo trên bầu trời như mặt trời và mặt trăng. Vì thế, chúng luôn luôn nằm trong vòng hoàng đạo, một con đường mà băng ngang vùng cực nam của vũ trụ. Bạn có thể đoán chắc là bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy được một hành tinh nào nằm gần chòm đại hùng tinh hoặc trong chòm corona. Như bạn đã thấy, trong khi mặt trời quay một vòng của nó, của khối cầu sao trong một năm, một quy trình ổn định và ổn định quanh nó, các hành tinh như hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh không những quay một vòng dài hơn để kết thúc một cuộc du hành, mà lại còn di chuyển qua các ngôi sao trong một vòng khép kín tại những thời điểm bắt nguồn tiến hành từ hướng Tây hơn là từ hướng Đông như đặc tính chung của chúng. Ngược lại, kim tinh và thủy tinh hình như chỉ đơn thuần dao động từ phía này sang phía khác của mặt trời. Chúng ta được những người cổ đại cho biết rằng sự di chuyển hàng năm của mặt trời trong số những ngôi sao là do mặt trời quay chung quanh trái đất. Đối với họ, nó hình như không thực hiện được là một vật thể khác bất kỳ có thể lớn hơn trái đất. Hoặc hình như trái đất bất động có thể có một vật nào đó đang di chuyển quanh nó. Những sự chuyển động hình như bất thường này của các hành tinh thật rất khó giải thích. Mặc dù đã có rất nhiều cuộc thử nghiệm phức tạp đã được thực hiện, nhưng vào năm 1550, nhà thiên văn học Copernicus đã công bố rằng trái đất quay chung quanh mặt trời thay vì mặt trời quay chung quanh trái đất như người cổ đại đã tin tưởng. Và nó đã được nhìn thấy là những sự di chuyển rõ ràng của các hành tinh có thể được giải thích bởi một sự thật rõ ràng là giống như hành tinh trái đất, chúng cũng xoay quanh mặt trời theo những đường quỹ đạo riêng của chúng đã được giữ bởi lực hấp thụ. Như minh họa ở hình 68, có 2 hành tinh gần mặt trời hơn chúng ta và 6 hành tinh còn lại ở xa mặt trời, tất cả đều di chuyển cùng một hướng. Những sự chuyển động rõ ràng khác thường của những hành tinh thực ra là do chúng đang di chuyển và chúng ta cũng đang di chuyển với những tốc độ thay đổi theo những quỹ đạo khác nhau quanh mặt trời. Trên hầu hết các biểu đồ hành tinh, bạn sẽ thấy chúng được xem như là đang nằm trong một chùm sao nào đó. Điều này đơn thuần chỉ là hình tượng của ngôn từ. Đối với các ngôi sao nằm trong các chùm sao thì rất xa với chúng ta hơn là các hành tinh. Các hành tinh chạy theo quỹ đạo của chúng quanh mặt trời với các ngôi sao nằm phía sau nó. Cụ thể, chúng ta thấy là kim tinh đang di chuyển giữa chúng ta và chùm sao Vicro thất nữ. Với những ngôi sao nằm trong chùm sao này như là nằm ở phía sau, chúng ta nói rằng kim tinh nằm trong chùm sao Vicro. Đối với hành tinh, hình như trong số các ngôi sao của nó. Với sự ngoại lệ của Hải Vương Tinh và Thủy Tinh, những quỹ đạo của các hành tinh, tất cả hình như là một vòng tròn và tất cả gần như là cùng một mặt phẳng. Các quỹ đạo của Hải Vương Tinh và Thủy Tinh có gì đó hình như kéo dài hơn và nghiêng hơn so với trái đất. Hai hành tinh, Thủy Tinh và Kim Tinh, gần mặt trời hơn chúng ta, có các quỹ đạo nhỏ hơn và hoàn tất một chu trình quanh mặt trời có thời gian ngắn hơn trái đất. Do một năm trên hành tinh là thời gian mà chúng thực hiện để hoàn tất một vòng quay quanh mặt trời. Một năm ở trên các hành tinh này ngắn hơn một năm trên trái đất. Một năm của Thủy Tinh chỉ bằng 1/4 một năm của trái đất. Ngược lại, nhiều hành tinh xa hơn trái đất di chuyển quanh những quỹ đạo lớn hơn, nên chúng phải mất một thời gian dài hơn mới làm hết một vòng quanh mặt trời. Ngoài sự di chuyển của mỗi hành tinh theo một quỹ đạo của nó quanh mặt trời, nó cũng xoay quanh trục của nó như trái đất để tự làm hết một chu trình hàng ngày, từ Tây sang Đông. Việc tự xoay này dẫn đến những ngày và đêm trên những hành tinh khác cũng có thời gian ngày và đêm khác nhau so với trái đất. Chính hành tinh theo thứ tự khoảng cách của chúng với mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh. Sau đây là tên của mỗi hành tinh cùng với những chi tiết cụ thể của chúng. Ngay ở bên phải chi tiết của mỗi hành tinh là một vòng tròn minh họa đến kích thước của chúng. Khi bạn đọc chi tiết của các hành tinh, bạn sẽ cảm thấy thích thú khi so sánh kích thước và khoảng cách của nó từ mặt trời với những hành tinh khác. Do quỹ đạo của trái đất và những hành tinh khác không thực sự là những vòng tròn quanh mặt trời, những khoảng cách từ mặt trời đưa ra những cự ly trung bình. Đối với mỗi hành tinh, chiều dài của ngày và chiều dài của năm được so sánh theo chiều dài ngày và chiều dài năm của trái đất. Một số hành tinh có những vật thể có các kích thước nhỏ hơn xoay xung quanh nó. Chúng được gọi là hậu tinh hoặc vệ tinh. Trái đất có một hậu tinh tự nhiên, đó là mặt trăng. Một số hành tinh có hơn một hậu tinh, cụ thể như thổ tinh có đến 12 hậu tinh. Tất cả đơn vị đo nhiệt độ trong chương này đều sử dụng đơn vị Fahrenheit. Thủy tinh. Khoảng cách từ mặt trời 36 triệu dặm. Kích thước 3.100 dặm. Chiều dài ngày 88 ngày. Chiều dài năm 88 ngày. Hậu tinh không biết. Thủy tinh, một hành tinh di chuyển nhanh nhất với sự thích hợp của nó, đã được lấy tên của thần Mercury, thần liên lạc của các vị thần. Trong số các hành tinh, nó được phân biệt là một hành tinh nhỏ nhất, gần mặt trời nhất nên nó nóng nhất. Theo các nhà khoa học thiên văn, thời gian hành tinh này hoàn tất một vòng quanh trục bằng với thời gian quay chung quanh mặt trời. Điều này không chỉ có nghĩa là ngày và năm của nó có cùng một độ dài bằng nhau, nhưng cùng một phía của hành tinh luôn luôn hướng thẳng về mặt trời. Một phía vĩnh viễn là ngày và phía còn lại vĩnh viễn là đêm. Do hành tinh này rất gần mặt trời nên nó nhận nhiều ánh sáng và nhiệt hơn trái đất, nhưng chỉ có một phía đối diện với mặt trời mới bị ảnh hưởng. Phía này có nhiệt độ 649 độ. chỉ soi nhiệt độ 621 độ, trong khi phía còn lại luôn luôn chìm trong băng tuyết. Vì thế cuộc sống, như chúng ta biết ở đây trên trái đất, không có khả năng hiện diện trên hành tinh này. Do thủy tinh rất nhỏ, như mặt trăng của chúng ta, nó không có bầu khí quyển. Cũng như các hành tinh khác, khi hành tinh này được hình thành, đó cũng là một lớp khí bụi để tạo thành bầu khí quyển. Nhưng vì do nó quá nhỏ nên nó không có lực hấp thụ để giữ lại bầu khí quyển này. Để minh họa hiện tượng này với những thể khí bất kỳ nào đó đang di chuyển nhanh làm cho lớp khí thoát nhanh, chúng ta có thể nhận thấy rằng sức hút trên thủy tinh rất yếu, yếu đến nỗi mỗi một người trên trái đất nhấc được một vật thể có trọng lượng 50 pound bằng một tay, thì ở trên thủy tinh họ có thể thoải mái nhấc được một vật thể nặng 185 pound. Trên đó, con người có thể nhảy cao đến 5 feet cũng dễ dàng như bước lên lề đường trên trái đất. Do thủy tinh rất gần mặt trời nên rất khó thấy. Tuy nhiên, đôi khi nếu như chú tâm quan sát, bạn có thể thấy nó gần đường chân trời hướng Tây trước khi mặt trời mọc. Trong một vài ngày, hành tinh này cách mặt trời vừa đủ xa để chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng. Do nó không bao giờ chạy xa hơn 28 độ về phía đông hoặc phía tây của mặt trời, chúng ta không thể quan sát thủy tinh về ban đêm. Nhưng bằng cách che bớt ánh sáng mặt trời, các nhà thiên văn có thể quan sát sao thủy về ban ngày qua kính thiên văn khi nó cách mặt trời vừa đủ xa. Những người Hy Lạp cổ đại đặt tên cho hành tinh này khi nó xuất hiện trên bầu trời vào buổi tối. Họ cũng gọi nó là Mercury. Nhưng khi họ trông thấy hành tinh này vào một buổi sớm, họ không nhận thức được nó cũng là một hành tinh mà họ đã thấy khoảng 2 tháng trước vào buổi sáng sớm trên bầu trời, nên đặt cho nó là Apollo. Khi nhìn qua kính thiên văn, thủy tinh di chuyển theo những thay đổi trong sự hiện diện của nó, có điều gì đó giống như mặt trăng. Khi hành tinh này nằm về phía của mặt trời, hướng về phía chúng ta, nó đầy tròn. Và khi nó đến quanh mặt trời gần hơn trái đất, nó khuyết. Rồi thì nó cũng biến mất, như hành tinh chạy giữa mặt trời và trái đất. Khoảng 13 lần trong một thế kỷ, luôn luôn, vào tháng 5 hoặc tháng 11, thủy tinh băng ngang một cách chính xác giữa trái đất và mặt trời. Hiện tượng này được gọi là quá cảnh của thủy tinh. Và không thường xuyên, vì do thủy tinh quay theo một quỹ đạo chéo so với quỹ đạo của trái đất, làm cho hành tinh này không thường nằm trên hoặc nằm dưới mặt trời khi làm một cuộc hành trình giữa chúng ta và vật thể đó. Trước năm 2000, có thể đã có 5 lần thủy tinh quá cảnh qua trái đất. Với lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1960, những lần quá cảnh này không tạo nên hiện tượng nhật thực vì thủy tinh quá nhỏ nên nó chỉ là một phần nhỏ của đĩa mặt trời. Thực tế là sự hiện diện của nó nhìn cũng giống như chúng ta nhìn đồng 50 xu cách xa 3 dặm. Như vậy, hiện tượng quá cảnh của thủy tinh chỉ có thể quan sát được qua viễn vọng kính với độ khuếch đại lên đến 50 lần. Do quan sát thủy tinh với viễn vọng kính trực tiếp qua ánh sáng mặt trời rất nguy hiểm, các nhà thiên văn đã dùng những tấm kính xanh để che bớt ánh sáng mặt trời khi quan sát thủy tinh vào ban ngày. Kim tinh. Khoảng cách từ mặt trời 66 triệu dặm. Kích thước 7.700 dặm. Chiều dài ngày 10 đến 30 ngày. Chiều dài năm 225 ngày. Hậu tinh không biết. Với sự ngoại lệ của mặt trời và mặt trăng, ánh sáng trắng của thủy tinh được mang tên của nữ thần sắc đẹp, là một đối tượng lộng lẫy nhất trên bầu trời. Chỉ có sao chổi rất sáng hoặc sao mới hiện rực rỡ mới có thể so sánh với nó. Khi sáng nhất, kim tinh có độ sáng gấp 10 lần so với độ sáng của sao Sirius, một ngôi sao sáng nhất, và 4 hoặc 5 lần so với độ sáng của hỏa tinh hoặc mộc tinh. Khi nằm vắt ngang trên đường chân trời vào ban đêm, đôi khi nó hiện ra như một đốm mờ. Vì kim tinh xoay quanh mặt trời gần hơn trái đất, nó không bao giờ xa hơn 47 độ về hướng đông hoặc hướng tây của mặt trời trên bầu trời khi quan sát từ trái đất. Và nên vì thế, chúng ta không bao giờ thấy được nó vào giữa đêm. Đôi khi, nó chiếu sáng gần 3 tiếng đồng hồ sau mặt trời lặn ở hướng tây. Lúc đó, nó được gọi là sao hôm, một chủ đề của thơ ca, hoặc khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc ở hướng đông. Lúc đó, nó được gọi là sao mai. Những người Hy Lạp cổ đại đặt hai tên cho kim tinh. Cũng giống như thủy tinh, khi xuất hiện vào buổi sáng, nó mang tên Phosphoros, và khi vào buổi tối, nó mang tên Hesperus. Khi nó vị trí xa nhất về hướng đông hoặc hướng tây của mặt trời, chúng ta có thể thấy sao kim một cách dễ dàng vào lúc trời trong, và chúng ta thường nhầm lẫn với đĩa bay hoặc một vài đối tượng quái đẳng nào đó. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại khi muốn quan sát nó vào ban ngày, trừ phi chúng ta biết vị trí chính xác của nó ở đâu. Cũng như thủy tinh, kim tinh thể hiện qua những giai đoạn khác nhau, lúc khuyết, khi đầy. Những giai đoạn này có thể quan sát được. Những giai đoạn này có thể quan sát được qua các kính viễn vọng thường. Khi kim tinh nằm ở phần xa hơn quỹ đạo của nó, vượt xa khỏi mặt trời từ chúng ta và khoảng 160 triệu dặm, chúng ta thấy nó là một hành tinh hoàn toàn tròn. Và khi nó đến gần chúng ta, trong chu trình theo quỹ đạo của nó, đĩa của nó hiện ra càng lúc càng lớn hơn, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần nhỏ hơn của nó được chiếu sáng. Sau khi nó đạt đến độ sáng tối đa trong giai đoạn khuyết này, nó dần dần trở nên mờ hơn khi di chuyển giữa chúng ta và mặt trời. Lúc đó, chúng ta chỉ nhìn thấy được phần tối của nó. Khi tiếp tục quay theo quỹ đạo và dần dần xa chúng ta, nó thay đổi trở lại cho đến khi chúng ta nhìn thấy được một hành tinh hoàn toàn tròn về phía còn lại của mặt trời. Kim tinh thực sự hoàn tất một chu trình quanh mặt trời trong 225 ngày, nhưng chúng ta không ở cùng một vị trí quan sát nó. Cụ thể là vì chúng cũng tự quay theo trái đất. Quanh mặt trời mất 365 ngày, vì thế, do cả hai hành tinh đều di chuyển, mất 564 ngày, chúng ta mới quan sát được kim tinh ở giai đoạn tròn. Cũng như thủy tinh, kim tinh thường di chuyển trên hoặc dưới mặt trời, nhưng nó phải quá cảnh. Mặc dầu những lần quá cảnh thường xuyên hơn thủy tinh, lần quá cảnh cuối cùng vào tháng 12 năm 1882 và lần kế tiếp vào tháng 6 năm 2004. Kim tinh hầu như giống trái đất về kích thước, mà chúng thường được biết đến như là hành tinh song sinh. Mặc dù kim tinh đến gần chúng ta hơn so với những hành tinh khác, khoảng 23 triệu dặm khi nó đến gần nhất, chúng ta biết rất ít về nó. Đối với bề mặt của nó hướng về chúng ta như bị bao phủ một lớp mây dày đặc, mà chính lớp mây này đã ngăn sức nóng và phản chiếu ánh sáng mặt trời và làm cho kim tinh có hình dạng giống như viên kim cương trong bầu trời. Vì chính những lớp mây dày này đã giấu đi tất cả những gì trên bề mặt của kim tinh, chúng ta không biết chắc chắn nó mất khoảng một thời gian là bao lâu mới hết một chu trình tự quay quanh trục của nó. Mặc dù có một số dẫn chứng hiển nhiên là một ngày trên kim tinh dài vào khoảng từ 10 đến 30 ngày. Vì khoảng cách của nó không xa mặt trời, kim tinh nhận nhiệt độ nóng gấp 2 lần so với trái đất. Những thủ tục đo đạc cho thấy rằng nhiệt độ trên bề mặt của lớp mây dày đặc của sao kim khoảng 122 độ. Vào năm 1956, khi sao kim đến gần trái đất, các nhà khoa học đã phát tín hiệu vô tuyến để thực hiện việc liên lạc với nó. Một cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với một hành tinh. Những tín hiệu vô tuyến rất yếu cho thấy rằng nhiệt độ trên bề mặt sao kim hơn 212 độ, một nhiệt độ nóng hơn nước sôi. Nhiệt độ cao này được ghép với sự thật là chỉ có một lượng rất nhỏ của khí oxy và hơi nước thể hiện ở tầng khí quyển trên cùng của hành tinh, mà tầng khí quyển này chứa một lượng rất lớn khí dioxide carbon, đủ để minh chứng theo lý thuyết về đời sống, như đời sống trên trái đất không thể tồn tại trên kim tinh. Tuy nhiên, nó không thể không có khả năng là có một số dạng đời sống thực vật nguyên thủy trước đây cũng đã từng có trên sao Kim. Trái đất. Khoảng cách từ mặt trời 92.870.000 dặm. Kích thước 7.927 dặm. Chiều dài ngày 24 giờ. Chiều dài năm 365 1/4 ngày. Hậu tinh, một hậu tinh lớn. Kích thước của trái đất không có gì đặc biệt, không lớn hơn, cũng không nhỏ hơn. Vị trí của trái đất cũng không đặc biệt so với thủy tinh và kim tinh, và 6 hành tinh còn lại. Đặc tính làm cho trái đất của chúng ta trở nên duy nhất là sự hiện diện của chúng ta cùng mọi sinh vật trên hành tinh này. Hầu hết, các nhà khoa học đều đồng ý rằng chúng ta tìm thấy được cuộc sống trên hành tinh của chúng ta vì những điều kiện thích hợp của nó. Kích thước của trái đất và những loại tố chất đã tạo thành lực hấp dẫn của nó hoặc lực giữ mà tạo nên môi trường này. Nó cũng không quá lớn để cho đời sống các sinh vật như con người để tồn tại. Cũng không quá nhỏ để nó không thể giữ bầu khí quyển hỗ trợ cho cuộc sống. Sự liên quan đến nhiệt độ, khí hậu do nó cũng không quá xa mà cũng không quá gần mặt trời. Tầng ozone trong bầu khí quyển của chúng ta ngăn chặn hầu hết tia cực tím của mặt trời, mà nếu không có nó, sẽ giết chết các tế bào đang sống. Hỏa tinh. Khoảng cách từ mặt trời 142 triệu dặm. Kích thước 4.220 dặm. Chiều dài ngày 24 giờ 37 phút. Chiều dài năm 687 ngày. Hậu tinh, hai hậu tinh. Hỏa tinh được mang tên của thần chiến tranh, được biết đến nhiều nhất trong tất cả các hành tinh khác. Màu đỏ rực của hành tinh này nhắc chúng ta nhớ đến ngôi sao Antares, một ngôi sao được gọi là kình địch của sao Hỏa. Nó không khó nhận ra từ màu đỏ hung này, nhưng một khi bạn đã nhìn thấy nó, nhớ là sự di chuyển của sao Hỏa trong số các ngôi sao rất nhanh, nhanh đến nỗi nó có thể di chuyển đến một chòm sao khác trong vòng hoàng đạo chỉ mất 2 tháng. Cường độ sáng của hỏa tinh thay đổi rất lớn, đôi khi sáng gấp 40 lần so với Antares, mờ dần cho đến lúc độ sáng của nó chỉ bằng ngôi sao có cường độ sáng thứ hai. Không như kim tinh, ít thấy về phía bề mặt sáng của nó khi nó đến vị trí gần nhất của trái đất, giữa trái đất và mặt trời. Toàn bộ phía gần của hỏa tinh trở nên chói sáng khi nó đến gần chúng ta, nghĩa là trái đất nằm giữa hỏa tinh và mặt trời. Thực ra đĩa của sao Hỏa khi được quan sát qua viễn vọng kính thì không bao giờ kém ánh sáng mặt trời, nên cường độ sáng của nó tùy thuộc vào khoảng cách của nó với trái đất và từ mặt trời. Khi nó ở vị trí gần nhất với trái đất và sáng nhất, sao Hỏa cách chúng ta khoảng 35 triệu dặm. Khi nó xuất hiện phía bên kia mặt trời và từ chúng ta, khoảng cách của nó xa gấp 7 lần và ánh sáng của nó mờ đi khoảng 50 lần. Hơn nữa, quỹ đạo của sao Hỏa ít tròn hơn so với quỹ đạo của trái đất. Như vậy, bạn thấy rằng khoảng cách của trái đất với mặt trời thay đổi khoảng 3 triệu dặm. Khoảng cách từ sao Hỏa đến mặt trời thay đổi khoảng 26 triệu dặm trong suốt một năm của nó, và điều này cũng làm thay đổi cường độ sáng của nó. Khi trái đất di chuyển nhanh hơn trong quỹ đạo của nó, vượt qua hỏa tinh mỗi 26 tháng, chúng ta nhìn thấy một quang cảnh mờ hơn. Nhưng sau mỗi 15 năm, khi chúng ta vượt qua hỏa tinh trên một phần quỹ đạo của nó gần với mặt trời nhất, và ngay những thời điểm này, các điều kiện quan sát sao Hỏa được thuận lợi hơn. Một lần vào năm 2002 và lần kế tiếp sẽ là 2028. Vào năm 1877, hai hậu tinh và những con kinh của sao Hỏa đã được công bố đầu tiên. Vào tháng 8 năm 1924, chúng ta có một cận cảnh của sao Hỏa hơn so với chúng ta sẽ có được cận cảnh này trong vài thế kỷ tới. Vào thời điểm đó, sao Hỏa trở nên sáng hơn sao Mộc. Hỏa tinh có hai hậu tinh mang tên Phobos và Deimos, Phia và Penis. Lấy theo tên hai người con trai và các thành viên của thần chiến tranh. Chúng là hai vật thể nhỏ nhất mà chúng ta biết đến trong không gian. Hậu tinh Phobos có kích thước đường kính từ 10 đến 15 dặm và Deimos có kích thước chỉ bằng một nửa so với Phobos. Phobos quay một vòng quanh sao Hỏa mất 8 giờ, tạo thành một tháng của nó bằng 1/3 ngày trên sao Hỏa. Theo những người quan sát sao Hỏa cho biết, hậu tinh Phobos mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Vì sao Hỏa hoàn toàn đến gần trái đất và có một sự tương quan với bầu khí quyển mỏng, bề mặt của nó đã được nghiên cứu kỹ nhất so với các hành tinh khác. Những đặc điểm rõ ràng nhất là các mũ ở cực. Một lớp sương giá bao phủ cả hai đầu cực Bắc và Nam của hành tinh này. Có gì đó giống như hai cực Bắc và Nam của trái đất, được ghi nhận là hình như lớn hơn vào mỗi mùa đông. Qua đường xích đạo của sao Hỏa, có một vành đai sẫm tối trải dài đến mỗi cực trong suốt mùa hè. Giáo sư Kuiper ở đài quan sát Yerkes Observatory, từ những việc nghiên cứu về ánh sáng phản chiếu từ những vùng này, đã tuyên bố rằng hành tinh này có thể có những vùng địa y lớn mạnh. Nhưng một số nhà khoa học khác lại cho rằng một số hình thái về đời sống của nó hoàn toàn khác biệt với những gì đã được biết trên trái đất. Hoặc ngay cả trong chất hóa học thay đổi cũng không giải quyết được môi trường sống bất kỳ đã được tạo ra bởi những thay đổi về các điều kiện nhiệt độ và hơi ẩm. Còn có rất nhiều các con kinh trên sao Hỏa mà chúng ta không dễ dàng gì trông thấy được, ngay cả với các kính thiên văn mạnh nhất. Mặc dù một số nhà khoa học đã cẩn thận tuyên bố rằng do có thể là những dải cắt mịn có màu sẫm chạy dài giữa vành đai màu xanh lục và các cực, họ chưa bao giờ trưng ra hình ảnh để chứng minh đó là gì. Vì thế sự tồn tại của chúng không hoàn toàn được các nhà thiên văn học chấp nhận. Ngay cả các con kinh đã được kiểm tra kỹ, nó cũng không thể chứng minh được hiện tượng đó là do nhân tạo. Chúng có điều gì đó giống như các đặc điểm tự nhiên. Toàn bộ câu hỏi về đời sống trên sao Hỏa đã kích thích những trí tưởng tượng của các nhà thiên văn và những người khác trong nhiều năm ròng. Hiện nay, hành tinh này đang được nghiên cứu liên tục qua những điều kiện để xác minh là có cuộc sống trên sao Hỏa hay không. Nhiệt độ trên sao Hỏa trung bình khoảng 65 độ dưới 0 độ. Do hành tinh này xa hơn mặt trời so với trái đất nên nó nhận ít sức nóng hơn trái đất. Tuy nhiên, từ những sự tính toán và đo đạc cẩn thận đã cho thấy rằng vào ban ngày, những vùng nằm gần đường xích đạo trên sao Hỏa có nhiệt độ tương đối ấm hơn. Bên cạnh nhiệt độ phải thích hợp, một yêu cầu khác về cuộc sống mà chúng biết đến đó là oxy. Mặc dù nhiều nhà thiên văn học đã tìm cách tách oxy trong bầu khí quyển của sao Hỏa, nhưng hầu như không có chất khí này trong đó. Hơn nữa, nếu không có khí oxy thì không có tầng ozone trong bầu khí quyển của sao Hỏa. Và tia cực tím của mặt trời hiện diện trên sao Hỏa sẽ giết chết tất cả mọi tế bào sinh vật trên đó. Có một điều chắc chắn là không có biển trên sao Hỏa. Tổng lượng nước trên sao Hỏa rất nhỏ, và nếu có thì hầu như ở dưới dạng băng tuyết hoặc sương giá nằm ở hai đầu cực. Mộc tinh. Khoảng cách từ mặt trời 483 triệu dặm. Kích thước 88.700 dặm. Chiều dài ngày 9 giờ 50 phút. Chiều dài năm 12 năm. Hậu tinh 12 hậu tinh. Mặc dù tên của hành tinh này được lấy từ tên của vua các vị thần, nhưng đồng thời cũng trùng tên với vua của các hành tinh. Vì mộc tinh lớn hơn và nặng hơn tất cả. cả các hành tinh khác kết hợp lại. Khối lượng của hành tinh này gấp 1.300 lần so với trái đất. Đường kính của nó bằng 1/10 đường kính của mặt trời. Khoảng cách từ mộc tinh với mặt trời xa gấp 5 lần so với trái đất. Và nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh này vào khoảng 275 độ dưới 0 độ. Chu kỳ mộc tinh xoay quanh mặt trời mất 12 năm. Vì thế vị trí của nó trên bầu trời cùng với các chòm sao khoảng 1 năm. Ở vị trí mà chúng ta có thể còn nhìn thấy qua độ sáng vàng lấp lánh và ổn định. Khi mộc tinh đối diện với mặt trời trên bầu trời, lúc này vị trí của nó gần với chúng ta nhất, cường độ sáng của nó gấp 10 lần so với vì sao Capella. Với hầu như cùng một màu, cường độ sáng của hành tinh này hầu như không thay đổi và giảm xuống khoảng 5 lần so với độ sáng của sao Capella khi vượt ra ngoài phạm vi mặt trời. Có một điều chúng ta cần biết là, mặc dù kích thước của hành tinh này rất lớn, tự nó xoay quanh trục thì lại nhanh hơn các hành tinh khác. Quá nhanh, đến một ngày trên hành tinh này, không đến nửa ngày trên trái đất. Mộc tinh có đến 12 hậu tinh. Hai trong số 12 hậu tinh này có kích thước lớn hơn thủy tinh và hai hậu tinh có kích thước bằng mặt trăng của chúng ta. Những hậu tinh nhỏ hơn có đường kính khoảng 100 dặm và chỉ có thể quan sát qua các kính viễn vọng lớn. Nhưng nếu bạn ghép một cặp kính viễn vọng lại với nhau, bạn có thể nhìn thấy được bốn hậu tinh lớn hơn, giống như cặp kính viễn vọng của nhà khoa học Ý vĩ đại Galileo năm 1610. Với kính viễn vọng đầu tiên, khi Galileo quan sát sao Mộc bằng kính viễn vọng đơn giản trong nhiều đêm liền, ông ta đã nhìn thấy có đến bốn ngôi sao nhỏ. Khi chúng hiện ra dưới mắt ông, di chuyển từ từ bên này sang bên khác của sao Mộc, ông ta nhanh chóng nhận biết rằng chúng đang di chuyển quanh sao Mộc theo quỹ đạo của nó. Và từ hiện tượng này, ông tuyên bố là trái đất và các hành tinh khác đều quay quanh mặt trời theo một cách thức như nhau. Bốn hậu tinh mà Galileo đã khám phá này hiện nay được các nhà hàng hải áp dụng như là người dẫn đường, vì chúng có thể dễ dàng nhìn thấy qua các kính viễn vọng nhỏ và xoay quanh sao Mộc trong những khoảng thời gian giữa 2 và 16 ngày. Chúng tạo nên một đồng hồ thiên nhiên trên bầu trời, giống như đồng hồ của chúng ta có thể điều chỉnh, không cần biết là chúng ở đâu. Các bản đồ hàng hải cho thấy những thời gian chính xác qua suốt một năm khi mỗi hậu tinh này biến mất phía sau sao Mộc. Qua kính viễn vọng, đĩa của sao Mộc được xem như phẳng hơn bởi tốc độ quay nhanh của nó. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy được bề mặt đặc của nó. Nhưng hành tinh này có những dải băng mây chạy quanh hành tinh, song song với đường xích đạo vàng, nâu và cam, xen kẽ với những vệt đậm hơn. Ngoài ra, cũng có những lớp mây đệm màu xanh lục và xanh dương. Những nghiên cứu về sao Mộc qua ánh sáng phản chiếu cho thấy rằng bầu khí quyển của sao Mộc chứa một khối lượng khí amoniac và methane chết người rất lớn. Xét về mặt tổng thể của hành tinh, với mật độ của nó mà trái đất chỉ bằng 1/4, phần lõi đặc của hành tinh này phải tương đối nhỏ và bầu khí quyển rất dày, có thể lên đến hàng ngàn dặm. Ở những nhiệt độ thấp, những đám mây được hình thành chủ yếu từ những tinh thể của chất khí amoniac đông đặc li ti. Các nhà hóa học cho rằng có khả năng đó là một biển chất lỏng methane khổng lồ nằm bên dưới bầu khí quyển. Phần còn lại chuyển sang trạng thái đá và chất amoniac đông đặc và lần lượt chuyển sang dạng đá rắn trên hành tinh. Với những điều kiện này, hiển nhiên cuộc sống trên sao Mộc hầu như không thể tồn tại.